Qua sự kiện đó, Phật giáo đã chứng minh cho thấy tại sao lại xảy ra những bế tắc cho người Tây Phương. Sở dĩ lâm vào bế tắc là vì người Tây Phương nghĩ rằng họ có thể tiết kiệm được khỏi cần phải khám phá thêm một cái gì khác, vừa tốn kém lại vừa quá điên đầu. Tuy nhiên, những ai thực thi theo phương pháp của Phật giáo như một cách để tự lẩn tránh mình và quá khứ của mình, để đi tìm một sự sảng khoái, thì họ cũng sẽ giống như những người tập sự trong các giáo phái ngoại lai mà thôi. Nhất định là số người này đông lắm, bởi vì thiền định dưới hình thức ấu trĩ trong mục đích tìm kiếm sự an bình và sáng suốt là một thứ gì vô cùng hấp dẫn. Dù cho các vị thầy đích thực đã từng giảng rằng thiền định phải là một cách mở cửa để hướng vào nội tâm. Mở cửa vào nội tâm đòi hỏi chính mình phải loại bỏ tất cả những xúc cảm cực mạnh, lưu lại những vết hằn thật sâu và đã bị đè nén từ những ngày đầu trong cuộc sống của chính mình. Phương pháp thực thi thiền định đó đòi hỏi thật nhiều can đảm và phải ý thức được cái giá phải trả. Phương pháp ấy đôi khi tỏ ra khá khó cho những người Tây Phương vì trước đây họ chưa hề nghĩ đến việc tự điều trị những bấn loạn thần kinh cơ bản cho chính mình. Dù sao đi nữa, nếu tìm cách tránh né những khó khăn đó, thì đó chỉ là cách thu hẹp giáo lý của Phật giáo và đơn giản biến giáo lý ấy thành một sự quyến rũ tâm thần, không hơn không kém. 3. Khoa học và Phật giáo, một sự kết hợp thành công mỹ mãn. Bài phỏng vấn ông Francisco Valera. Francisco Valera, 1946-2001, người gốc Chile, tốt nghiệp tiến sĩ tại trường đại học Harvard. Ông từng giữ chức vị giám đốc khảo cứu thuộc Trung tâm Quốc gia Khoa học của Pháp và là người đầu đàn của nhóm khoa học gia nghiên cứu về tâm lý sinh học, về các chức năng nhận thức. Psychology Cognitive tại Bệnh viện Pitlet-Salpêtre, Paris. Ông cũng từng tham gia chương trình nghiên cứu về khoa nhận thực luận của trường Bách Khoa Paris. Ông cũng từng là một thành viên rất tích cực trong hội Tâm Linh và Sự Sống, Mind and Life, thường xuyên họp với Đức Đạt Lai Lạt Ma và các khoa học gia nổi tiếng khác trên thế giới để tham gia vào các lĩnh vực nghiên cứu kết hợp giữa khoa học và Phật giáo. Ông cũng là một trong những đệ tử yêu quý của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Vào tháng 5 năm 2001, bất thần ông lâm bệnh nặng, Đức Đạt Lai Lạt Ma hay tin liền cho thu băng video những lời giảng và lời khuyên của ngài để gửi cấp tốc sang Paris cho Francisco Valera xem và nghe trước khi nhắm mắt. Francisco Valera để lại một gia tài khảo cứu rất quan trọng và rất nhiều trước tác về khoa học. Trong số này có hai tập sách viết về khoa học nhận thức và Phật giáo và một số sách viết chung với Đức Đạt Lai Lạt Ma về khoa học tâm linh. Hết chú thích. Tạp chí Le Express. Einstein đã từng nói rằng Phật giáo là tôn giáo duy nhất phù hợp với nền khoa học tân tiến. Ông có chia sẻ quan điểm đó hay không? Nhất định là có. Từ 10 năm nay, cùng chung với các khoa học gia khác trên thế giới, tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chúng tôi chưa hề vấp phải bất cứ một khó khăn nhỏ nhoi nào trên phương diện phương pháp học. Vì chính Phật giáo đã sử dụng một phương pháp tiếp cận hết sức thực tế, dựa vào sự quan sát và thực nghiệm trong cuộc sống. Hơn nữa, khoa học và Phật giáo, cả hai đều có một địa bàn hoạt động giống nhau, xoay quanh các khái niệm liên quan đến quy luật tương liên, lý duyên khởi và hiện tượng vô thường. bất cứ một hiện tượng nào cũng đều được xem như là một nút thắt trong hệ thống của nguyên nhân hậu quả. Vì thế, một hiện tượng không thể nào tự nó mang một thực thể riêng biệt được. Sự quán thấy ấy đi ngược lại với tất cả các tôn giáo lớn khác mang tính cách thần khải, xác định có sự hiện hữu của một thực thể bất biến, trời, linh hồn, thoát khỏi quy luật nhân duyên. Trong lĩnh vực nào, sự so sánh giữa khoa học và Phật giáo tỏ ra nổi bật nhất? Phật giáo quan tâm trước hết đến sự hiện hữu của con người. Vì thế, phải đi tìm sự tương đồng trong các ngành khoa học liên quan đến sự quan sát thân xác và tâm thức của con người. Đặc biệt nhất là các ngành thần kinh học và khoa nhận thức học, có nghĩa là các ngành nghiên cứu khoa học hiện đại liên quan đến các hiện tượng tâm thần, sự nhận biết, trí nhớ, các giấc mơ, xúc cảm, vân vân. Các ngành khoa học này hiện nay đang trên đà phát triển. Người Tây Phương đạt được nhiều thành quả đáng kể trong lĩnh vực nghiên cứu về quy luật nguyên nhân và hậu quả đối với các hiện tượng thiên nhiên. Tuy nhiên, các vị thầy Phật giáo còn tỏ ra tài giỏi hơn họ rất nhiều, nhất là trong lĩnh vực những hiện tượng tâm thần. Những người tu tập thiền định đạt được các cấp bậc cao là những chuyên gia hiểu biết thấu đáo các sinh hoạt của tâm thức con người. Trong lĩnh vực chính xác này, Phật giáo đặc biệt quan tâm đến những thành quả do nền khoa học hiện đại đã thực hiện được. Người Tây Phương có thể rút tỉa được những ứng dụng nào? Có hai khía cạnh khác nhau. Trước hết là cách luyện tập theo các kỹ thuật của Phật giáo sẽ góp phần tích cực cho việc khảo cứu, chẳng hạn như làm giảm một cách đáng kể tỷ lệ dị dạng của các thể dạng tâm thần được đem ra nghiên cứu. Và từ đó có thể đưa ra các quy luật liên quan đến sự vận hành của tâm thức. Tuy nhiên, còn rất nhiều ứng dụng khác nữa. Chẳng hạn, một trong những khó khăn chính yếu của những người đảm trách việc giáo dục là tập cho trẻ em học hành, tức là tập cho các em biết chăm chú. Chính Phật giáo đã hoàn chỉnh nhiều phương pháp cụ thể giúp trau dồi sự tỉnh thức. Các kỹ thuật này cũng trợ giúp một cách rất hiệu quả những người bị một số bệnh tật nào đó, chẳng hạn như cảm thấy đau nhức kinh niên. Tây Phương đã tỏ ra bất lực trong việc tìm hiểu và khắc phục một số các hiện tượng tâm thần và xúc cảm. Vì lý do là Tây Phương chỉ biết quan tâm tìm hiểu và khắc phục những hiện tượng bên ngoài con người. Trái lại, Phật giáo là một khoa học đích thực của nội tâm. Phỏng vấn Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tôi à, quý vị có biết không, tôi nào có biết kiếm tiền là gì? Nhật báo Le Matin, Pháp Quốc, ngày 13 tháng 8 năm 2011, ký giả ghi chép Eric Hoesley và Ariane Dreyer. Dưới đây là bài phỏng vấn Đức Đạt Lai Lạt Ma về cuộc khủng hoảng kinh tế và tình hình thế giới hiện nay. Tiếp xúc với một hiền giả, lúc nào cũng vui tính và với đôi mắt hóm hỉnh. Thưa Ngài, chúng ta vừa ra khỏi một tuần lễ khủng hoảng kinh tế thế giới. Vậy, cái lỗi này do ai gây ra? Cách đây đã 30 năm, trong khi một cuộc khủng hoảng khác đang xảy ra, thì tôi cũng có hỏi các bạn bè kinh doanh của tôi là vấn đề do đâu mà ra. Họ trả lời với tôi, đó là do tham tiền mà ra. Nó đưa đến tình trạng đầu cơ. Tôi tự nghĩ, hóa ra khủng hoảng kinh tế cũng là những gì liên hệ đến xúc cảm. Tôi nghĩ rằng người ta dung túng quá đáng các thứ xúc cảm tàn phá, chẳng hạn như sự tham lam quá độ và lòng ganh tị. đó là những gì mà tôi có thể biết. Còn hơn thế nữa, thì tôi xin chịu thua. Tôi hiểu rằng tiền bạc rất quan trọng, không có nó thì người ta không làm gì được. Thế nhưng, tôi à, quý vị có biết không, tôi nào có biết kiếm tiền là gì đâu. Khi ngài tiếp xúc với các vị nguyên thủ quốc gia, ngài có khuyên họ các điều đó không? Tức là khuyên họ cai quản xứ sở của họ, mà không nên phát lộ những xúc cảm tiêu cực. Thật vô cùng đần độn khi tiếp xúc với các vị nguyên thủ quốc gia và bảo với họ rằng, hãy từ bi, hãy từ bi. Làm như thế sẽ chẳng ích lợi gì cả. Chẳng hạn như trong lần tiếp xúc gần đây nhất với Tổng thống Obama, tôi có nói với ông ấy là Mỹ Châu, Á Châu và Âu Châu cần phải đạt được thành công. Nếu tại các nơi này mọi việc không suôn sẻ, thì có nghĩa là cả thế giới tự do sẽ phải gặp khó khăn. Ông ta, tức Tổng thống Obama, bảo đảm với tôi là nền kinh tế căn bản của Hoa Kỳ rất ổn định. Ông ta nói với tôi, ngài không phải lo ngại về chuyện ấy. Có phải những người thuộc tầm cỡ của Tổng thống Obama là những người có thực quyền hay không? Có chứ, hệ thống chính trị của nước Mỹ thật tuyệt vời. Tối cao pháp viện, lưỡng viện, một vị tổng thống, mỗi cơ chế đều mang một trách nhiệm. Thể chế dân chủ là thể chế tốt nhất, một thể chế hợp lý hơn cả. Ngoài ra, còn thêm một sự tích cực khác nữa, đó là mỗi nhiệm kỳ đều có một giới hạn nhất định. Do đó, chính phủ phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình trước toàn dân. Chính vì thế mà gần đây, tôi đã thay đổi thể chế Tây Tạng bằng cách tách rời giữa tôn giáo và chính trị. Sự sụp đổ của nền kinh tế các nước Tây Phương phải chăng là một dịp may cho các quốc gia nghèo? Một số người nghĩ rằng các quốc gia đó có thể lợi dụng thời cơ này. Không, tôi không nghĩ như thế. Trong quá khứ, một vài quốc gia có thể được xem là tự lập. Thế nhưng ngày nay, tất cả đều tương liên với nhau. Bởi vì kinh tế đã được toàn cầu hóa. Sự vững chắc của nền kinh tế của các quốc gia dẫn đầu, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản, thật cần thiết cho tất cả. Ngài có lo ngại về tình trạng những người Hồi giáo nắm chính quyền sau phong trào mùa xuân Ả Rập không? Không nên dùng chữ người Hồi giáo, Islamist. Phải phân biệt rõ ràng giữa những người xúi dục gây rối loạn và một tôn giáo lớn là Hồi giáo, Islam. Một vài hành vi xấu không biểu trưng cho toàn thể những người theo Hồi giáo. Musulman, những người ác tâm gây ra khủng bố hoặc dùng cách tự sát để giết hại người khác, thì trong các tôn giáo khác cũng đều có, như Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Phật giáo. Hãy nhìn vào nước Ấn sẽ rõ. Tại nơi này, tập thể người Hồi giáo đông nhất thế giới, chỉ sau Nam Dương, Indonesia, thế nhưng tập thể ấy rất hiếu hòa. Có nhiều ngôi làng, có vài ba gia đình Hồi giáo, sống trà trộn với các tôn giáo khác, thế nhưng chẳng có gì xảy ra. Trên bình diện cá nhân, thì việc chăm lo cho tôn giáo của mình là một điều tốt. Thế nhưng, đối với tập thể thì không thực tế và còn nguy hiểm nữa. Vấn đề là khái niệm chiến đấu, jihad, thường bị hiểu lầm. Tôi có dịp trao đổi với nhiều bạn bè Hồi giáo thì chiến đấu, jihad, chỉ có nghĩa là chiến đấu chống lại những xúc cảm tiêu cực của chính mình. sự yếu đuối của chính mình.
Vậy chiến đấu đi hard có nghĩa là chống lại cái xấu của chính mình và không hề có nghĩa là gây ra chiến tranh.
Đúng thế. Vấn đề ngày nay là một số các quốc gia Hồi giáo tự khép kín xứ sở của mình, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới. Điều đó mang lại sự thiếu hiểu biết và thiếu kính trọng. Trước kia chính tôi cũng nghĩ rằng Phật giáo là tốt hơn hết. Thế nhưng sau này, nhờ du hành khắp nơi và được tiếp xúc với nhiều người, nên tôi đã phát động được sự ngưỡng mộ lớn lao đối với những người say mê các tôn giáo khác. Chẳng hạn như mẹ Teresa, một người hy sinh tất cả cho đức tin Thiên Chúa của mình, dồn tất cả sức mạnh nội tâm vào Chúa Jesus. Bà quả thật là một người phi thường.
Tại sao Ngài lại phát biểu là biết đâu Ngài cũng có thể sẽ tái sinh là một người phụ nữ Tây Phương? Tại sao đó lại là một điều tốt?
Dựa vào đức tin của người Tây Tạng về sự tái sinh thì đó là một chuyện có thể xảy ra được. Mục đích tái sinh là để phục vụ Đức Phật và giúp đỡ mọi người. Tùy theo bối cảnh và tùy theo thời đại thì biết đâu vào một lúc nào đó, một người phụ nữ sẽ đảm trách vai trò đó một cách hữu hiệu hơn. Hàng ngàn năm trước, tất cả mọi người sát cánh nhau làm việc, họ săn bắn và tìm kiếm thực phẩm để cùng chia sẻ với nhau. Thế rồi, dân số gia tăng, do đó đã phát sinh ra khái niệm về vai trò của một người lãnh đạo. Chính đó là dịp để phái nam thống trị. Sau đó thì nhờ giáo dục phát triển nên cả hai phái trở nên ngang hàng với nhau hơn. Thế nhưng tùy theo phương thức giảng dạy, giáo dục cũng có thể mang lại những hậu quả tiêu cực.
Theo đường hướng nào thưa Ngài?
Giáo dục cũng có thể che lấp bổn phận hướng vào người khác, lòng từ bi và sự tử tế. Cần phải ra sức thật nhiều để quảng bá những giá trị nội tâm, mang lại cho gia đình và tập thể một ý nghĩa nào đó. Đó là những giá trị mang tính cách toàn cầu. Tôi không có ý ám chỉ đó là những gì liên hệ đến tôn giáo. Tôi hiểu rằng không có một tôn giáo nào có thể trở thành một tôn giáo toàn cầu được. Những gì mà tôi muốn nói đó là mối quan tâm đến người khác. Đối với việc ấy thì người phụ nữ nhờ vào bản chất sinh học của mình nên mang nhiều tiềm năng hơn, họ phát lộ dễ dàng hơn sự trìu mến của mình. Các khảo cứu khoa học đã chứng minh điều đó. Trước cảnh đớn đau của một người nào đó thì người phụ nữ luôn luôn phản ứng mạnh hơn so với nam giới.
Vậy thì Ngài theo chủ nghĩa nữ quyền rồi.
Bà Mary Robinson, cựu ủy viên Liên Hiệp Quốc, cũng đã từng nói với tôi như thế. Bà ấy đối xử với tôi như một vị Đạt Lai Lạt Ma phụ nữ. Thôi, hãy nói chuyện nghiêm trang hơn một tí đi. Mối quan tâm đến người khác là những gì thật quan trọng. Hãy nhìn vào những gì đang xảy ra tại nước Anh trong những ngày vừa qua. Tôi vẫn xem dân tộc Anh rất hiếu hòa. Thế rồi, bỗng dưng xảy ra các hành động bạo lực. Đó là bằng chứng cho thấy có một cái gì đó còn thiếu sót. Giáo dục đã quên mất một cái gì đó. Vậy, hãy quay lại với vấn đề tái sinh. Một vị Đạt Lai Lạt Ma phụ nữ thật xinh đẹp, hơn hẳn tôi, nhất định sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn đối với đám đàn ông.
Vậy thì người phụ nữ ấy nhất định phải có mái tóc bạch kim rồi.
Chuyện đó cũng có thể chứ. Thế nhưng, đối với người Á Châu thì cũng khá khó cho họ chấp nhận đó.
Ngài luôn nhắc đến chủ đề hạnh phúc từ hàng chục năm nay. Vậy, Ngài nghĩ thế nào về sự kiện chưa có một đảng phái chính trị nào nêu lên vấn đề hạnh phúc trong chương trình hành động của mình?
Khi xem đài BBC hay đọc báo, tôi thấy các đầu đề nêu lên toàn là các vấn đề kinh tế. Con người lớn lên trong bối cảnh đó, tất nhiên sẽ xem kinh tế là quan trọng hơn cả. Thật là một điều sai lầm. Chuyện ấy chỉ mang lại sự rối loạn tâm thần, stress, có thể có hại cho sức khỏe.
Tư tưởng của Đức Phật đã được người sau biến đổi như thế nào? Philip Connu.
Các bài thuyết giảng của Đấng Giác Ngộ lưu lại sau khi Ngài tịch diệt đã được người sau bình giải, thêm thắt và mang ra ứng dụng vào mọi hoàn cảnh, và cũng từ đó đã phát sinh ra Phật giáo Nguyên Thủy, Theravada, Phật giáo Đại Thừa, Mahayana và Phật giáo Tantra Thừa, Vajrayana.
Lời giới thiệu của người dịch.
Tất cả mọi hiện tượng đều biến động và đổi thay. Đó là quy luật của vô thường. Giáo lý của Đức Phật cũng không tránh khỏi quy luật ấy. Sự diễn đạt và bền giải của con người có thể đã góp phần giúp cho đạo pháp phong phú hơn, nhưng đồng thời cũng mang lại lắm điều phức tạp hơn. Bài được chuyển ngữ dưới đây tuy sơ lược, nhưng cũng có thể mang lại cho chúng ta một tầm nhìn bao quát hơn về con đường đạo pháp. Thật vậy, tu tập cũng cần biết mình đang tu tập cái gì, và đang bám víu vào những cành lá nào, đang vươn ra từ gốc cây Phật Pháp. Bài viết được đăng trong một số ngoại lệ của tạp chí Le Point của Pháp số 5 tháng 2 và 3 năm 2010 với chuyên đề là Đức Phật. Tác giả là ông Philip Cornu, hiện là viện trưởng Đại học Phật giáo Âu Châu. Đức Phật đã thuyết giảng trong gần 45 năm liên tiếp và đã lưu lại trên đường Hoằng Pháp của Ngài một số thật lớn các bài giảng. Những lời giáo huấn của Đức Phật được các đệ tử gom góp và truyền khẩu cho nhau. Những lời giáo huấn ấy mang nhiều thể dạng khác nhau. Có những bài giảng mang tính cách khái quát, nhưng cũng có những bài giảng là những lời khuyên bảo. Có những bài giảng dựa vào bối cảnh xung quanh, nhưng cũng có những bài giảng hàm chứa nhiều triết thuyết thật thâm sâu. Bản liệt kê các bài giảng nguyên thủy của Đức Phật được gọi là Matrika. Tiếng Phạn, Matrika có nghĩa là mẹ. Chữ Matrix trong tiếng Latin là một chữ vay mượn từ tiếng Phạn và cũng có nghĩa là mẹ. Chuyển sang tiếng Pháp ngày nay là Matrix và tiếng Anh là Matrix. Từ đó phát xuất ra các tập Abhidhamma đầu tiên. Abhidhamma dịch âm là A Tỳ Đạt Ma, hoặc dịch nghĩa là thắng pháp hay luận tạng, tức tạng thứ ba trong tam tạng kinh điển. Đó là những tập bình giải về hệ thống hóa giáo lý của Đức Phật. Tuy nhiên, sự phân tán của tăng đoàn trong khắp bốn miền của bán lục địa Ấn Độ cũng như các cách bình giải thật đa dạng đã tạo ra nhiều sự khác biệt. Những bất đồng chính kiến đó đã bùng ra trong một hội nghị gọi là Kết tập Đạo Pháp được tổ chức vào năm 386 trước Tây Lịch. Có hai nhóm được hình thành sau hội nghị kết tập đó. Một nhóm gọi là Đại Chủng Bộ Mahasanghika, có nghĩa là Đại Hội Đồng. Nhóm này nắm ưu thế và chủ trương cần phải xác định trở lại tính cách thánh thiện Ariya của vị A-la-hán với ý nghĩa là một vị hiền nhân đã được giải thoát khỏi chu kỳ luân hồi. Nhóm thứ hai là Trưởng Lão Bộ Staviravada, là nhóm của những người xưa thì giữ lại một vị thế bảo thủ và khắt khe hơn, tiếp tục chủ trương vị thế siêu nhiên của vị A-la-hán. Sau đó, dưới triều đại của hoàng đế Maurya Asoka, vua A Dục, một hội nghị thứ hai đã được tổ chức vào khoảng năm 250 trước Tây lịch tại kinh đô Hoa Thị Thành Pataliputra, và tại hội nghị này, trưởng lão bộ đã được tách ra thành ba nhóm riêng biệt. Nhóm phân biệt bộ Vibhajavada, nhóm này về sau đã khai sinh ra Phật giáo nguyên thủy Theravada của Tích Lan. Nhóm thứ hai là chánh lượng bộ Samitiya, và nhóm thứ ba là nhất thiết hữu bộ Savastivada. Tóm lại, ba nhóm trên đây cộng thêm với nhóm đại chúng bộ đã tạo ra bốn trào lưu chính yếu, và từ đó đã đưa đến sự hình thành của 18 học phái Phật giáo trong thời kỳ sơ khai.
Các quan điểm liên quan đến Đức Phật.
Các quan điểm ấy là gì? Học phái đại chúng bộ xem chư Phật là những chúng sinh ngoại lệ, vượt lên trên những con người thường tình trong thế giới này, và cho rằng sự hiển hiện kỳ diệu của Đức Phật lịch sử là một bằng chứng cho thấy sự giác ngộ có thể thực hiện được. Trái lại, học phái phân biệt bộ xem Đức Phật lịch sử là một chúng sinh như những chúng sinh khác nhưng đã đạt được giác ngộ, và xem vị A-la-hán thật sự đã đạt được giải thoát hoàn toàn. Học phái này còn cho là mọi hiện tượng thông thường chỉ có tính cách nhất thời và tuyệt đối không hàm chứa một bản thể tự tại nào, và xác định Niết Bàn là một thể dạng duy nhất phi điều kiện. Niết Bàn là một thể dạng tuyệt đối, không còn bị chi phối bởi bất cứ một điều kiện. Học phái nhất thiết hữu bộ thì lại chủ trương xu hướng tin tưởng vững chắc vào hiện thực và cho rằng các hiện tượng vật chất được tạo ra bởi sự kết hợp thật sâu kín của các nguyên tử. Đối với học phái này thì mọi vật thể đều có một sự hiện hữu trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Các vị chủ trương học phái này rất uyên bác, với tư cách là học giả, họ đứng ra phân loại lại toàn bộ các thành phần giáo lý, nhưng vì quá chú trọng vào việc sắp xếp để tạo ra sự mạch lạc, nên họ không ngờ là đã làm cho nền giáo lý nguyên thủy trở nên phức tạp hơn. Sau hết là học phái chánh lượng bộ, còn gọi là học phái của những người chủ trương nhân cách chủ nghĩa. Gọi như vậy bởi vì họ bị ám ảnh quá mức bởi vấn đề tiếp nối liên tục của một cá thể con người. Họ bám víu vào khái niệm về một con người, Buddhala, chuyển tiếp từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, dù rằng họ không tin vào một linh hồn bất diệt. Dù sao thì học phái này cũng đã bị lên án vì vi phạm vào thuyết vô ngã mà tất cả các học phái khác đều chấp nhận. Tuy nhiên, học phái này vẫn được nhiều người theo và tiếp tục tồn tại cho đến thế kỷ thứ 7. Tuy rằng sự diễn đạt về giáo lý có mang tính cách đa dạng như đã được trình bày trên đây, nhưng tuyệt nhiên không thể cho đó là một sự ly giáo, tách rời thành những giáo phái đối nghịch nhau. Lý do là vì các học phái chỉ tranh luận với nhau mà thôi. Trên thực tế thì các trào lưu trên đây đều sinh hoạt chung với nhau, tụ tập chung trong một tu viện, chùa, và tất cả đều tôn trọng những giới luật như nhau. Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ nhất, người ta vẫn thấy xuất hiện một số văn bản báo hiệu một trào lưu tư tưởng mới là Đại Thừa Mahayana, còn gọi là Cổ Xe Lớn. Trào lưu này tin rằng giáo lý mà họ chủ trương là giáo lý do chính Đức Phật lịch sử đã thuyết giảng và chỉ dành riêng cho những đệ tử nào có khả năng hấp thụ cao qua những khóa tu học chuyên biệt.
Lý tưởng của một vị Bồ Tát.
Các chuyên gia về lịch sử tôn giáo thì tin nhiều hơn vào thuyết cho rằng Đại thừa Phật giáo được dần dần hình thành từ những khái niệm mà một số học phái xưa đã thiết lập từ trước, chẳng hạn như các học phái Đại chủng bộ và Nhất thiết hữu bộ. Một số các luận thuyết trên đây đã được bổ khuyết và khai triển thêm để trở thành các luận thuyết của Đại thừa. Dù sao thì Đại thừa Phật giáo cũng cho thấy một sự biến đổi thật căn bản, có nghĩa là chủ trương một lý tưởng mới, đó là sự hy sinh của Bồ Tát vì lợi ích của chúng sinh và sự trau dồi trí tuệ giúp cho Bồ Tát trở thành một vị Phật hoàn hảo và toàn năng, và đó cũng là mục đích chung để tất cả mọi người tu tập nhìn vào. Học phái này đặt vị thế của vị A-la-hán vào một tình trạng tạm thời trước khi trở thành một vị Phật thật sự, và xác nhận rằng Đại thừa là một thừa duy nhất chủ trương giúp tất cả chúng sinh đạt được sự giác ngộ hoàn hảo, không phân biệt bất cứ một chúng sinh nào. Đối với Đại thừa Phật giáo, sự tu tập không phải chỉ dành riêng cho hàng tăng lữ, mà người thế tục cũng có thể tu tập được. Niết bàn không còn là một biên giới, ngăn cách mà người tu hành khi đã vượt qua thì không còn khả năng nào để giúp đỡ chúng sinh đang vướng mắc trong cõi ta bà. Các vị Đại Bồ Tát và chư Phật sau khi đã nhập vào Niết bàn vẫn có thể tiếp tục thực thi những hành động vị tha của mình nhờ vào ba thân Trikaya. Tam thân Phật có nghĩa là một vị Phật có thể hiển hiện dưới ba thể dạng khác nhau. Thân con người, tứ đại, thân tâm linh, Manomaya Kaya và thân đạo Pháp, Dhammanaya Kaya. Với một tầm nhìn thật bao quát, Đại thừa Phật giáo tự cho mình có những hướng đi rộng lớn, và vì thế đã xếp các học phái xưa vào tiểu thừa Phật giáo Hinayana, có nghĩa là thừa nhỏ hơn. Tuy nhiên, dù cho toàn bộ đại thừa đều hướng vào một lý tưởng chung và duy nhất là lòng từ bi vô biên của Bồ Tát, nhưng vẫn cho thấy có hai trường phái khác nhau. Trường phái thứ nhất là Trung Quán Tông Madhyamaka, tức con đường trung dung, đứng vào giữa hai chủ thuyết hay hai vị thế cực đoan. Chủ thuyết thứ nhất tin có một vị trời hoặc tin vào một linh hồn bất diệt, và chủ thuyết thứ hai chủ trương hư vô, không có gì cả. Trung Quán Tông do một triết gia thật lỗi lạc thuộc thế kỷ thứ hai là Ngài Long Thụ khởi xướng, đã chứng minh cho thấy đặc tính phổ quát và toàn cầu của tánh không bằng cách phá vỡ bằng lý luận mọi cấu trúc căn bản của tất cả các khái niệm triết học Ấn Độ đã có từ trước. Trường phái thứ hai là Du Già Hành Tông Yogacara, còn gọi là Duy Thức Tông Vinanavada, do đại sư vô trước Asanga và người em là đại sư thế thân Vasubandhu chủ xướng. Trường phái này phân tích một cách vô cùng tinh tế các hiện tượng trong thiên nhiên liên hệ đến các điều kiện tâm lý của con người, để chứng minh cho thấy là mọi sự cảm nhận của giác cảm sẽ biến thành những tạo tác trong tâm thức. Mặc dù hai trường phái trên đây đã mang lại nhiều sự tranh biện đối chọi nhau, nhưng thật ra trên thực tế thì phải nói là cả hai đã bổ khuyết cho nhau, Trường phái thứ nhất chủ trương sự tuyệt đối của tánh không, và trường phái thứ hai thì phân tích sự vận hành của ảo giác và tìm cách giúp chúng ta tháo gỡ những ảo giác ấy để tự giải thoát cho chính mình. Đại thừa Phật giáo không phải chỉ tự giới hạn mình trong lĩnh vực triết học, mà còn làm phát sinh ra việc thờ phụng chư Phật, chẳng hạn như Đức Phật A-di-đà và cả các vị Bồ-Tát, chẳng hạn như Bồ-Tát Quán Thế Âm. Sự thờ phụng đó mang tính cách rất đại chúng và rất phổ cập tại Trung Quốc, Nhật Bản và Tây Tạng. Tuy thế, vào thế kỷ thứ 5, trong khi các học phái Phật giáo xưa và Phật giáo Đại Thừa còn đang vướng mắc trong lĩnh vực phân tích triết học và trong các cách bình giải thật phức tạp, thì có một học phái mới phát sinh, đó là Kim Cương Thừa, Vajrayana, hay là Thừa Kim Cương. Thừa này đưa ra một phương pháp tu tập mới, ghép thêm vào con đường Đại Thừa. Phương pháp này sử dụng các kỹ thuật cực mạnh của Du Già, Yoga, sự quán tưởng và các câu tụng niệm thần bí, gọi là mantra, giúp cho người tu tập có thể đạt được giác ngộ một cách nhanh chóng hơn. Học phái này dựa vào các kinh sách gọi là Tantra. Vì thế, Kim Cương Thừa còn có tên là Phật giáo Tantra, mà các môn đệ cho rằng đã trực tiếp xuất phát từ Đức Phật qua sự cảm ứng của các vị đại sư ngoại lệ hoặc do những khám phá kỳ diệu các kinh sách Tantra cất giấu tại các nơi bí mật. Thật ra thì trong thời gian này cũng có một học phái Tantra khác xuất hiện, nhưng lại thuộc vào Ấn giáo, hoàn toàn khác hẳn với Tantra của Kim Cương Thừa, từ kỹ thuật cho đến nghi lễ, kể cả các vay mượn lẫn nhau. Tantra Thừa Phật giáo và Tantra Thừa Ấn giáo thuộc vào hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhau. Sự khoan dung đối với các nền văn hóa địa phương. Một số học phái Phật giáo xưa tuy vẫn còn tiếp tục tồn tại cho đến thế kỷ thứ 7 tại Ấn, và nhất là vẫn còn được truyền bá tại Đông Nam Á và các quốc gia dọc theo con đường tơ lụa và cả Indonesia, nhưng cũng đã bắt đầu suy yếu và sau đó thì dần dần biến mất. Chỉ còn lại Phật giáo nguyên thủy Theravada là còn tiếp tục phát triển tại Tích Lan. Học phái nguyên thủy Theravada xuất phát từ học phái trưởng lão bộ Saviravada, là học phái duy nhất đã thừa hưởng được những gì thuộc nền Phật giáo xưa mà vẫn còn tồn tại đến nay. Phật giáo Đại Thừa thì được truyền bá sang Trung Quốc nhờ vào con đường tơ lụa và sau đó thì được đưa vào Triều Tiên, Việt Nam và Nhật Bản. Phật giáo cũng đã được truyền bá rất sớm vào xứ Khmer, Campuchia ngày nay, Miến Điện và Siam, Thái Lan ngày nay, nhưng sau đó đã bị Phật giáo nguyên thủy hoàn toàn thay thế kể từ thế kỷ thứ 12. Đại thừa Phật giáo được đưa vào Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8, và tại đây sự kết hợp giữa Đại thừa, Kim Cương Thừa và phép tu giới của người xuất gia thuộc Nhất Thiết Hữu Bộ Savastivada đã làm phát sinh ra Phật giáo Tây Tạng, rồi sau đó được truyền sang Mông Cổ thế kỷ thứ 8. Ngoài lãnh thổ Tây Tạng, Kim Cương Thừa còn tạo được nhiều ảnh hưởng rộng lớn ở Nepal, Indonesia, chứng tích là ngôi đền Borobudur và xứ Khmer, và sau đó đến lượt Trung Quốc thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 9 trước khi truyền sang Nhật Bản vào năm 805. Và ngày nay vẫn còn tồn tại qua các học phái như Chân Ngôn Tông, Shingon và Thiên Thai Tông, Tendai. Phật giáo là một tôn giáo nổi tiếng mềm dẻo và đã từng khoác lên cho mình nhiều màu sắc của các nền văn hóa khác nhau. Sự kiện đó cho thấy một cách rõ rệt bản chất khoan dung của Phật giáo đối với các tập tục địa phương. Sự khoan dung đó nổi bật nhất trong các sinh hoạt nghệ thuật mang tính cách thiêng liêng và qua các hình thức tu tập của quảng đại quần chúng. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên để cho sự đa dạng đó che lấp tính cách độc đáo và duy nhất trong giáo lý của Đức Phật, vì đó chính là những gì giúp cho những người Phật giáo có thể nhận ra nhau để đến gần với nhau.
Vần khói kết mây lành cúng dường, đạo nhiệm mâu đã lan truyền.